Trung phong tam thời hệ niệm pháp sự toàn tập. Tập thứ 10. Lão pháp sư Tịnh Không chủ giảng. Giảng tại Tịnh Tông Học viện Úc Châu, thời gian tháng 5 năm 2003. Kính thưa chư vị đồng học, xin tiếp tục xem phần dưới một điều này. Tại Xá Vệ Quốc Kỳ Thọ Cấp Cô Độc Viên, một câu này. Xá Vệ là tiếng Phạn, là dịch âm. Nghĩa của nó dịch là văn vật, ở đây gọi là văn vật. Văn vật có hai ý nghĩa. Văn là nói, ở địa phương này người đa văn rất nhiều. Dùng lời hiện nay mà nói, tức là thấy nhiều biết rộng, người có học thức, người có đạo đức, rất nhiều người có kiến thức. Nói một cách khác, tức là hiện nay chúng ta nói văn hóa của địa phương này mức độ rất cao. Văn là đại biểu cho nghĩa này, vật là vật sản phong phú. Dùng lời hiện nay mà nói, vật là vật chất văn minh, văn là tinh thần văn minh, điều vô cùng thù thắng. Đây là một địa phương rất tốt, vô cùng hiếm có. Xá Vệ vốn là cái tên của một thành thị. Cái thành thị này quá nổi tiếng, thì dùng cái thành thị này làm đại biểu cho quốc gia cũng giống như xã hội hiện nay của chúng ta. Khi chúng ta đề cập đến Bắc Kinh là đại biểu cho Trung Quốc, đề cập đến Hoa Thịnh Đốn DC là đại biểu cho nước Mỹ, ý nghĩa đều giống nhau. Kỳ Đà cũng là tiếng Phạn, Tu Đạt Đa cũng là tiếng Phạn. Đây là cái tên của hai người. Kỳ Đà là thái tử, Tu Đạt Đa là một vị đại thần trưởng giả. Hai vị này bố thí một khu đất để cúng dường cho Phật ở tại địa phương này xây dựng đạo tràng để giáo hóa chúng sanh. Cái sự tích này thì không giảng, ở trong Kinh Lục Vị Tướng có, và ở trong Pháp Uyển Châu Lâm cũng có. Rất nhiều pháp sư đối với chú giải Kinh Di Đà đều giảng được rất tường tận. Chúng tôi tại chỗ này đem nó lược bỏ. Trưởng giả Tu Đạt Đa lấy vàng trải khắp trên mặt đất để mua lại cảnh vườn hoa của Thái tử Kỳ Đà. Thái tử Kỳ Đà nhìn thấy ông ta làm như vậy bị cảm động. Ông nói Thích Ca Mâu Ni Phật là người như thế nào mà ông đối với Ngài tôn trọng như vậy, hy sinh lớn lao như vậy. cảnh vườn của hoa của Thái tử vô cùng tốt đẹp. Trưởng giả Tu Đạt Đa muốn mua lại, Thái tử bèn nói đùa với ông ta: nhà ông giàu có rất nhiều vàng, nếu ông có thể đem vàng trải khắp trên mặt đất này của tôi thì tôi bán lại cho ông. Trưởng giả Tu Đạt Đa bèn thật sự làm. Thái tử Kỳ Đà bị cảm động, ông nói: ông, chúng ta hai người cùng nhau hợp lại, chúng ta cùng nhau cúng Phật. Tu Đạt Đa không chịu. Tu Đạt Đa nói: công đức là tôi một người làm. Thái tử bèn nói: cũng được, được đấy, ông lấy vàng trải khắp trên mặt đất này thì tôi bán đất cho ông, còn hoa cỏ cây cối ở trong vườn của tôi ông chẳng có biện pháp nào trải được. Thôi được, đất thì bán cho ông, còn hoa cỏ cây cối tất cả tôi đem nó đốn nhổ hết. Tu Đạt Đa chẳng còn cách nào nữa. Được, được, hai người này cùng nhau hợp tác, cho nên gọi là kỳ thọ cấp cô độc viên, cấp cô độc tức là Tu Đạt Đa. Lúc ấy người trong thành tặng cho ông một danh hiệu, vì ông thường thường bố thí cho những người cô độc, người già. Dùng lời hiện nay mà nói, trưởng giả Tu Đạt Đa rất ưa thích làm sự việc từ thiện trong xã hội, giúp đỡ cho người lẻ loi nghèo khổ, giúp đỡ cho người già và người không có nơi nương tựa, ông đều chiếu cố, cho nên tặng cho ông danh hiệu là cấp cô độc. Cái đạo tràng này thì gọi là kỳ thọ cấp cô độc viên. Bởi vì Kỳ Đà là thái tử nên đem cái tên của ông ta để tại phía trước. Sự tích lấy vàng trải khắp trên mặt đất là đến từ như vậy. Họ hai vị cúng dường khu đất này để cho Phật Đà giáo hóa chúng sanh. Thích Ca Mâu Ni Phật có tiếp nhận hay không? Đức Phật hoan hỷ tiếp nhận. Nhưng ở trong này chúng ta nhất định phải tỉ mỉ mà quan sát rõ ràng. Đức Phật tiếp nhận sự cúng dường của họ là quyền sử dụng, tuyệt đối không tiếp nhận quyền sở hữu. Nếu nói cảnh vườn này của tôi đem cúng dường cho Thích Ca Mâu Ni Phật, đem sản quyền đều giao cho Thích Ca Mâu Ni Phật, Thích Ca Mâu Ni Phật đã xuất gia, chẳng lẽ bây giờ lại có một cái gia, không lẽ lại đã trở về nhà rồi? Quý vị các ông thử nghĩ có phải là như vậy hay không? Thích Ca Mâu Ni Phật một đời tiếp nhận sự cúng dường của quốc vương, đại thần, cư sĩ, trưởng giả, thể điều là quyền sử dụng, tuyệt đối chẳng có quyền sở hữu. Điều này nhất định phải biết. Tâm địa vĩnh viễn là thanh tịnh. Tuyệt đối không khởi tâm tham, tuyệt đối chẳng có phân biệt chấp trước. Việc làm của Ngài là làm gương cho người hậu thế chúng ta. Chúng ta phải ghi nhớ. Nếu nhận lấy sản quyền này là sở hữu của ta thì ta sai rồi. Anh lại đã trở về nhà rồi. Người chân chánh tu đạo Ở trong thế gian này một tơ hào cũng chẳng có tham luyến. Cho nên hiện nay chúng tôi xây dựng đạo tràng, nhất định phải thành lập một pháp nhân để làm đại biểu. Cái sản nghiệp này chẳng phải là quy về tư hữu của một người nào, phải tổ chức thành một hội đồng sự. Ở trong hội đồng sự có thể thỉnh người tại gia hoặc xuất gia để đảm nhiệm. Họ có quyền xử lý nhân sự tài vật của trong đạo tràng. Ủy thác cho người thật sự có tu, có học, đức cao trọng vọng, hoặc là pháp sư, hoặc là cư sĩ cũng được. Ủy thác cho họ, tức là thỉnh họ, hội đồng sự thỉnh trụ trì. Thỉnh người phụ trách quản lý đạo tràng. Người này, họ đến quản lý, họ đến phụ trách việc giáo học, làm sự nghiệp hoằng pháp lợi sanh, kỳ thọ cấp cô độc viên. Người chủ quyền của đạo tràng này là Thái tử Kỳ Đà và trưởng giả cấp cô độc. Họ cũng như là hội đồng sự. Sự thỉnh cầu trong Phật Pháp gọi là lễ thỉnh Thích Ca Mâu Ni Phật cùng với nhóm học trò của Ngài đến địa phương này để thường trú, đến địa phương này để tu hành giảng kinh thuyết pháp. Dĩ nhiên là dân chúng của địa phương này đến nghe kinh, người đến học tập rất là nhiều. Trong kinh điển tổng số ghi là 1255 vị, còn phải liệt kê nêu ra mấy vị thượng thủ. Trên thực tế liệt kê ra nêu ra mấy vị thượng thủ là tượng trưng. Mỗi một bộ kinh phía trước đều không hoàn toàn giống nhau. Mấy vị này là làm đại biểu nội dung của một pháp môn này. Nó còn có cái ý nghĩa này, cho nên chẳng phải tùy tiện mà liệt kê nêu ra. Những chỗ này chúng ta phải lưu ý mà học tập. Người tu đạo, người giác ngộ tuyệt đối không tiêm nhiễm danh văn lợi dưỡng. Thiền sư Trung Phong đã làm cái gương tốt cho chúng ta. Chúng ta thấy được ở trong chuyện ký của Ngài, chùa Linh Ẩn ở Hàng Châu là một ngôi đệ nhất phạm sát ở địa phương đó. Ngày nay chúng ta nói chùa lớn, thỉnh Ngài làm phương trưởng trụ trì, Ngài đã từ chối cảm tạ, Ngài không làm. Tại vì sao? Vì muốn chỉ dạy cho người hậu học xa lìa danh văn lợi dưỡng, đa sự không bằng tiểu sự, tiểu sự không bằng vô sự. Một đời của Thích Ca Mâu Ni Phật gánh vác công tác về giáo học, về giảng kinh, đây là khuôn mẫu của chúng ta. Người xuất gia ở trong xã hội này không là, này làm những gì, đời người ở trên thế gian không thể không làm gì cả, cũng phải đối với xã hội, đối với đại chúng có một tí cống hiến. Sự cống hiến này là sự nghiệp của anh một đời gánh vác. Mọi người vì ta, ta vì mọi người. Người xuất gia ở trên xã hội này tiếp nhận sự cúng dường của đại chúng, chúng ta dùng cái gì để hồi đáp? Vậy thì trước tiên anh phải hiểu rõ người xuất gia ở trong xã hội này thật sự đảm nhiệm cái vai trò gì. Chúng ta tỉ mỉ xem Thích Ca Mâu Ni Phật thì biết được một đời giáo học, giáo học là giáo dục. 49 năm giảng kinh thuyết pháp, giảng kinh hơn 300 hội. Hơn 300 hội chúng ta dùng lời hiện nay mà nói tức là tổ chức hoạt động. Ngài tổ chức cỡ lớn cỡ nhỏ, thời gian dài, thời gian ngắn, hơn 300 lần lối hoạt động này như chúng ta hiện nay. Giống như chúng ta hiện nay tổ chức buổi giảng Phật học, tổ chức lớp bồi huấn thời hạn ngắn, học viện tổ chức thời hạn dài, cũng có lúc tiếp nhận những nơi khác thỉnh mời giảng kinh trong thời hạn ngắn. Tổ chức diễn thuyết những hoạt động này, Đức Thế Tôn hơn 300 hội là làm như vậy. Mỗi ngày làm công việc về giáo học, khuyên nhủ giáo hóa chúng sanh. Cái sự nghiệp này là sự nghiệp gì? Người hiện nay nói là giáo dục xã hội. Đối tượng của giáo hóa không phân quốc gia, không phân chủng tộc, không phân tín ngưỡng tôn giáo. Kẻ đến không từ chối, kẻ đi không giữ lại. Đây tức là người hiện nay nói giáo hóa xã hội của văn hóa đa nguyên. Nếu chúng ta nhìn rõ ràng, nhìn minh bạch, Thích Ca Mâu Ni Phật một đời chẳng có làm qua như là hiện nay làm pháp hội, chẳng có. Siêu độ cũng chẳng có. Chẳng có vì người chết tụng kinh. Nếu chúng ta tỉ mỉ mà quan sát những thứ này như hiện nay làm pháp hội, làm pháp hội siêu độ, là những người đời sau lưu truyền để lại chẳng phải là Phật lưu truyền để lại. Những lịch sử này chúng ta phải biết được, phải hiểu được. Không thể đem mục tiêu phương hướng làm sai. Phật chỉ dạy cho chúng ta mục đích là gì? Mục đích là dạy cho chúng ta giác ngộ. Thành Phật tức là giác ngộ, thành tựu cứu cánh viên mãn. Giác mà không mê, chánh mà không tà, tịnh mà không điển, không nhiễm. Đây là Phật. Vậy thì cảnh vườn, đạo tràng, cái gì là đạo phải hiểu rõ ràng. Nhà Nho Trung Quốc nói đạo tức là luân lý đạo đức. Phật Pháp nói đạo tức là lý luận giác ngộ, phương pháp giác ngộ, cảnh giới giác ngộ. Đây là đạo, là con đường đạo. Cái đạo chuyển phàm thành thánh, cái đạo phá mê khai ngộ, cái đạo đoạn ác tu thiện. Đây là con đường đạo. Chỗ này thì chỉ dạy những thứ này. Cho nên chỗ này gọi là đạo tràng. Đây là đoạn thứ nhất. Xin vì giới thiệu cho quý vị, phía dưới đoạn thứ hai là đại chúng cùng nghe. Từ giữ đại tỳ kheo tăng thiên nhị bá ngũ thập nhân câu giai thị đại ai la hán chúng sở tri thức, mãi cho đến cập thích đề hoàng nhân đản vô lượng chư thiên đại chúng câu. Đây là đoạn thứ hai. Đoạn thứ hai nói là đại chúng cùng nghe. Ở trong phần đề yếu này chúng tôi viết là vi hậu học thị phạm, thiện tự thủ sư. Thủ là thủ pháp. Sư là sư pháp. Những thứ này đều làm cái gương cho chúng ta, làm mô phạm. Chúng ta phải biết học tập, hướng theo họ mà học tập. Trong phần kinh văn viết được rất rõ ràng cho chúng ta. Đại tỳ kheo tăng, tỳ kheo là tiểu thừa, phía trên của nó thêm một chữ đại thì chẳng phải là tiểu thừa, là tỳ kheo đại thừa. Là học tập pháp đại thừa. Đây là đệ tử thường đi theo của Thích Ca Mâu Ni Phật, trường kỳ đi theo thầy. Thầy đi đến nơi nào thì theo đến nơi ấy, đi theo suốt một đời. Cho nên nói là một đoàn thể có quy mô đáng kể, là một đoàn thể giáo học, là một đoàn thể hoạt động giáo dục xã hội. Tổng số có 1255 vị. Chữ 5 lược bỏ đi, giữ lấy số chẵn của nó là 1250 vị, trên thực tế là 1255 vị. Trong chú giải Kinh Di Đà cũng có nói đến, cũng có giới thiệu rất tường tận. Lại nhìn xem nhóm người này, giai thị đại A-la-hán, chúng sở tri thức, điều này thật là phi thường. Cái gì gọi là A-la-hán? A dịch là vô, La-hán dịch là học. Cho nên đem nó dịch thành nghĩa Trung Quốc là vô học. Vô học là ý nghĩa gì? Tức là ngày nay chúng ta nói đã tốt nghiệp. Học phần của họ thấy điều tu viên mãn, đã tốt nghiệp. Đã tốt nghiệp là vô học. Là vô học của tiểu thừa, là tu mãn pháp tứ đế, gọi là A-la-hán, đắc được chánh giác. A-la-hán là danh xưng của học vị, đã lấy được học vị của A-la-hán, sự họ thật sự đã thành tựu chánh giác. Tức nghĩa là nói tư tưởng, kiến giải, ngôn hành của họ chẳng có lầm lỗi, đã đoạn hết kiến tư phiền não. Trong kinh luận thường nói là 88 phẩm, tam giới 88 phẩm, kiến hoặc đoạn hết. Tu Đà Hoàng đã đoạn dứt tam giới cửu địa, 81 phẩm tư hoặc cũng đã đoạn hết. Kiến tư phiền não đoạn hết thì chứng quả A-la-hán. Nói một cách khác là nhân địa ở trong lục đạo luân hồi của họ chẳng còn nữa. Cái nhân chẳng còn nữa thì vượt khỏi lục đạo luân hồi. Nếu họ còn vào trong lục đạo luân hồi để giáo hóa chúng sanh, đó là thừa nguyện lực mà trở lại. Chúng sanh có cảm thì họ có ứng, là thừa nguyện mà đến, chẳng phải là nghiệp lực. Phàm phu ở trong lục đạo ra không khỏi lục đạo luân hồi bởi nghiệp lực. Nghiệp lực là gì? Là kiến tư phiền não. Kiến tư phiền não không đoạn thì anh làm sao có thể ra khỏi lục đạo luân hồi? Nếu anh từ trên phương diện này mà suy nghĩ, đi quan sát thì anh mới biết là khó, quá khó, quá khó. Vì vậy, chúng ta không thể không cảm tạ A-di-đà Phật. Nếu chẳng phải A-di-đà Phật vì chúng ta khai thị pháp môn đới nghiệp vãng sanh này, chúng ta một đời này nhất định không thể thành tựu. Mỗi vị bạn đồng học tự mình bình tĩnh phản tỉnh một tí, vọng tưởng tạp niệm của anh có thể đoạn hết được không? Tất cả thời, tất cả chỗ, luôn cả ban đêm lúc ngủ, vọng tưởng của anh cũng chưa có gián đoạn qua. Ban đêm lúc ngủ nằm mộng, cảnh mộng từ nơi nào đến là do vọng tưởng biến hiện ra. Vọng tưởng phân biệt chấp trước anh chưa đoạn hết. Thì ra không khỏi lục đạo luân hồi. Thật là may mắn có pháp môn đới nghiệp vãng sanh này. Pháp môn này Phật tại trong kinh nói rất rõ ràng là nan tín chi pháp, là pháp khó tin. Khó tin có thể tin. Đó là phước đức của anh không gì sánh bằng. Trí huệ cũng không gì sánh bằng. Anh có thể chọn được pháp môn này, hết lòng hết dạ mà tu học, một đời này của anh vượt khỏi lục đạo, vãng sanh Tây Phương Cực Lạc thế giới, tiểu thừa A-la-hán không thể so sánh với anh. Anh so với họ thì thù thắng hơn nhiều. Đại thừa A-la-hán thì chỉ cho ai là tốt nghiệp đại thừa đã vô học. Xin nói với quý vị là Bồ-Tát Pháp Vân Địa, tức là Bồ-Tát Đệ Thập Địa đã tốt nghiệp. Đại A-la-hán là chỉ cho Bồ-Tát Pháp Vân Địa. Nhóm người này Phật ở tại đây bảo với chúng ta đều là bậc đại A-la-hán, chẳng phải là tiểu thừa. Chẳng phải tiểu thừa là thế nào? Đến để diễn kịch giả làm tiểu thừa. Ở tại đây họ đóng vai tiểu thừa, trên thực tế là đại A-la-hán. Ở trong đích thật có không ít. Sớm đã thành Phật, như ở đây nói Ngài Xá Lợi Phất và Mục Kiền Liên, quý vị đều biết là cổ Phật tái lai. Văn Thù Phổ Hiền Quan Âm Thế Chí thể đều là cổ Phật tái lai. Đó là chúng Bồ Tát. Ở nơi đây thể hiện là chúng Thanh Văn. Một vị Phật xuất thế thì ngàn vị Phật ủng hộ, đều là làm cái gương cho chúng ta. Chúng ta một người muốn thành tựu thì có nhiều người đã kích họ, ganh ghét họ, phá hoại họ, cản trở họ, tạo thành vô lượng vô biên tội nghiệp. Đây là mê. Người giác ngộ thấy được người này đã thành tựu thì mọi người đến giúp cho họ, mọi người đều ủng hộ cho họ, giống như diễn kịch vậy. Anh làm vai chính còn tôi làm vai phụ. Chẳng có người nào mà không vui mừng đem anh đưa lên để cho buổi diễn kịch này diễn được hay. Mục đích tại chỗ nào là giáo hóa tất cả chúng sanh, giúp cho tất cả chúng sanh phá mê khai ngộ. Cho nên từ xưa chư đại đức thường nói, nếu muốn Phật pháp hưng chỉ có tăng khen tăng. Nhóm người xuất gia này khen ngợi lẫn nhau thì Phật pháp hưng vượng. Nếu hủy báng lẫn nhau, tự khen ngợi hủy báng kẻ khác thì Phật pháp đã diệt. Phật pháp hưng vượng là đối với chúng sanh có hữu ích, đối với ta có hữu ích. Phật pháp đã diệt là đối với ta chẳng có hữu ích, đối với chúng sanh chẳng có hữu ích. Do đây có thể biết kiết hung quả phước đều tại trong một niệm của chúng ta. Pháp thế gian và xuất thế gian cũng là đạo lý này. Một nhà hưng vượng, anh xem người trong một nhà của họ hòa thuận với nhau, khen ngợi lẫn nhau, vui vẻ với nhau thì gia đình này hưng vượng. Nếu cái gia đình này bị thử đều có nghi ngờ, cũng không tín nhiệm, mỗi một người đều nhìn khuyết điểm của đối phương, tuyệt không nói ưu điểm của đối phương, thì cái gia đình này chẳng bao lâu nhất định bại hoại, tan nát. Là khẳng định như vậy. Đoàn thể và những hãng công ty cho đến quốc gia cũng không ngoại lệ. Quốc gia hưng vượng như thế nào, thế giới làm sao mới có thể được hòa bình? Bậc thánh nhân thấy được rõ ràng, nói được thấu triệt. Chúng ta quả thật giác ngộ hiểu rõ, y giáo phụng hành, bắt đầu từ gia đình, gia hòa vạn sự hưng. Đoàn thể nhỏ này của chúng ta, tứ chúng đồng tu đều cùng với nhau, bỉ thử khen ngợi lẫn nhau thì đạo tràng này sẽ hưng vượng. Nếu bị thử nghi ngờ lẫn nhau, ganh ghét cản trở thì đạo tràng này chẳng có tiền đồ. Những chân tướng sự thật của đạo lý này đều là nhân quả báo ứng, không thể không hiểu rõ, không thể không đề cao cảnh giác. Người chết rồi còn có đời sau, có kiếp sau, chẳng phải là đã chết rồi thì xong hết rồi. Đã chết tất cả đều xong hết, vậy thì chúng ta tu để làm gì? Cũng không cần học Phật nữa. Chính bởi vì chết rồi còn có đời sau, đời sau còn có đời sau. Nếu đời này của chúng ta không tu đàng hoàng, chết rồi thì ghê gớm lắm, thì phiền phức lắm. Người thông minh, cổ nhân thường nói là người có tiền hậu nhãn. Tiền hậu nhãn là có thể nghĩ đến tương lai, có thể nghĩ đến về sau. Sự việc của quá khứ vị lai phải suy nghĩ lại, phải nghĩ đến vì đời đời kiếp kiếp, phải nghĩ đến vì đại chúng trong xã hội. Đây là người thông minh, là một người giác ngộ. Nếu chỉ vì mình, không biết vì kẻ khác, đây là người hồ đồ, là người mê hoặc điên đảo. Cho nên nhóm đại chúng này theo bên cạnh Phật, bao quát cả cư sĩ tại gia, ở trong cũng có cổ Phật Tái Lai là Đại Bồ Tát thị hiện. Bề ngoài giống như phàm phu, người phàm phu, trên thực tế là thánh nhân. Chúng ta xem trong phần đề yếu có nói, trong đề yếu có ba điều. Thành văn cư thủ, xuất thế tướng cố, thường tùy tùng cố, Phật pháp lại tăng truyền cố. Đây là vì sao đem nhóm tiểu thừa này để tại ngôi vị thứ nhất. Bởi vì hình tướng của họ là tướng xuất gia. Bồ Tát không nhất định là tướng xuất gia. Tướng tại gia thì nhiều. Bồ Tát không nhất định thường đi theo Phật, thanh văn thì thường phải đi theo Phật. Tại vì sao? Vì chưa tốt nghiệp. Tỳ kheo là học sinh, chưa có tốt nghiệp. Chưa tốt nghiệp dĩ nhiên là mỗi ngày phải đi theo thầy. Bồ Tát đã tốt nghiệp, họ có thể rời khỏi thầy. Cho nên nhóm học sinh này là học sinh của nhà trường, học sinh còn đang học, vẫn chưa tốt nghiệp. Đức Thế Tôn năm xưa giáo học chẳng có cố định một chỗ. Trường học ở tại chỗ nào? Ở tại trong rừng cây, ở bên cạnh sông suối, chẳng có nhà cửa, chẳng có tất cả thiết bị. Điều này chúng ta cũng rất hiểu rõ. Cuộc sống của họ nghỉ dưới gốc cây, ngày ăn một bữa, chẳng có nhà cửa, cũng chẳng có cái gì để thiết bị. Sinh hoạt ngoài đồng trống, trước kia tôi có xem qua một quyển sách là Âm Thanh Ngoài Đồng Vắng, do một người Mỹ viết về cuộc sống của người thổ dân Úc Châu. Hiện nay người thổ dân Úc Châu vẫn còn, họ sinh sống ở giữa vùng đất Úc Châu thuộc vùng sa mạc, cũng chẳng có cái gì để thiết bị, cùng với năm xưa Thích Ca Mâu Ni Phật không khác, nghỉ dưới gốc cây. Thức ăn của họ ăn toàn là thực vật sống tự nhiên ở ngoài đồng, cũng giống như du mục không khác, đi khắp nơi tìm thức ăn, chẳng có chỗ ở nhất định. Họ cũng chẳng có mặc quần áo, thân thể khỏe mạnh, chẳng có lo âu, chẳng có lo lắng, chẳng có phiền não. Tâm linh của họ cảm ứng phương thức sinh hoạt của Đức Thế Tôn năm xưa là giống như vậy. Cho nên về sau này, đạo đức học thức giáo hóa của Đức Thế Tôn khiến cho hàng đế vương đại thần ở thế gian biết được, nghe được, bèn sanh lòng hoan hỷ, đều rất hy vọng Đức Thế Tôn có thể đến quốc gia của họ cư ngụ để giáo học. Đức Thế Tôn cũng tùy duyên, một tí cũng không cố chấp. Địa phương đó có lễ thỉnh thì đi đến nơi đó. Đây mới có thể tiếp xúc được xã hội rộng lớn, đem hiệu quả của nền giáo học mở rộng ra, đích thật là làm lợi ích cho tất cả chúng sanh. Còn Bồ Tát thì đi khắp các nơi để giáo hóa chúng sanh. Có lúc Phật cũng phái các đệ tử thanh văn đi, rất có nhiều nơi lễ thỉnh Phật cũng không thể đi được thì phái học trò đi, đi dạy một thời gian thì trở về thay đổi luân phiên đi giáo học rất nhiều rất nhiều. Có những vị Bồ Tát và thanh văn cùng với người địa phương đó có duyên rất sâu. Nói một cách khác, ở địa phương đó thời gian giáo học lâu dài, đây cũng là học trò rất ưu tú. Mỗi năm Phật có 3 tháng an cư kiết hạ. Trong 3 tháng này tất cả học trò đi giáo học bên ngoài phải đều trở về, đều phải trở về bên cạnh Phật tiếp nhận giáo dục thêm. An cư kiết hạ là giáo dục thêm, làm ra cái gương tốt nhất cho chúng ta. Tại vì sao? Vì xã hội vĩnh viễn đang tiến bộ, nếu tự mình không tiến bộ thì sẽ rớt lại sau, thua sút thì bị loại trừ hết. Cho nên anh nhìn xem Thích Ca Mâu Ni Phật đã nghĩ ra rất chu đáo, các ông tự mình ở bên ngoài giáo hóa kẻ khác, mỗi năm đến lúc 3 tháng an cư lại trở về học tập, tự mình nâng cao. Hiện nay chúng ta biết ở quốc nội ngoại có rất nhiều chức viên của đại công ty, nhân viên kỹ thuật mỗi năm đều có thời gian cố định tiếp nhận giáo dục thêm. Họ nếu họ không tiếp nhận giáo dục thêm thì sự tiến bộ kỹ thuật của họ theo không kịp. Lúc tôi còn ở bên Mỹ, trong nhóm đồng tu chúng tôi có vị đang phục vụ trong công ty, đại khái mỗi năm có 2 lần đến 3 lần tiếp nhận giáo dục thêm. Đại khái thời gian của họ là 1 tuần đến 2 tuần. Nâng cao khả năng và kỹ thuật của mình, nâng cao học thức của mình. Nếu như không tiếp nhận thì anh lập tức bị loại trừ. Khoa học kỹ thuật mỗi ngày, mỗi tháng, mỗi khắc anh phải đón đầu mà đuổi theo. 3000 năm về trước thì Thích Ca Mâu Ni Phật đã kiến lập cái chế độ này rồi. Mỗi năm có 3 tháng giáo dục tiến tu, giáo dục thêm. Đây gọi là an cư kiết hạ. Cho nên người xuất gia là tăng đoàn truyền bá Phật Pháp. Câu này vô cùng quan trọng. Công việc phụ trách của người xuất gia là truyền thừa nền giáo học của Như Lai, nền giáo học của xã hội văn hóa đa nguyên này không thể gián đoạn, không những là đời đời kiếp kiếp truyền xuống và lại phải phát dương quảng đại, nhất là xã hội hiện nay. Xã hội hiện nay rất là cần thiết. Cho nên người xuất gia phải biết thân phận của chính mình, biết được sứ mạng trách nhiệm của chính anh. Tăng là một đoàn thể, chẳng phải là danh xưng của một cá nhân. Phía sau có một phần biểu giải là tăng già, chúng ta chỉ gọi tăng, cái âm cuối cũng lược bỏ đi. Cái nghĩa này gọi là hòa hợp chúng. Chữ chúng tức là người hiện nay chúng ta nói là đoàn thể. Cái đoàn thể này ở trong thế gian sở hữu tất cả đoàn thể đáng được người tôn kính nhất. Tại vì sao? Vì người của đoàn thể này hòa hợp. Hòa hợp có lý, có sự. Lý là đồng chứng nhất tâm bất loạn, vô thượng bồ đề. Đây là Tịnh Độ Tông chúng ta. Chúng ta mọi người cùng với nhau, mỗi một người cũng đều một mục tiêu, cùng một phương hướng, đó là phải chứng được nhất tâm bất loạn. Chứng được nhất tâm bất loạn mới thật sự lấy được điều kiện vãng sanh Tây Phương Cực Lạc thế giới. Sanh đến Tây Phương Cực Lạc thế giới đó là chứng được vô thượng bồ đề, là lý, là chúng ta đều cùng nhau một mục tiêu này. Sự là chúng ta cộng đồng sinh hoạt. Cộng đồng sinh hoạt là sự. Phật nói với chúng ta có 6 điều nhất định phải tuân thủ. Điều thứ nhất là kiến hòa đồng giải. Cách nghĩ, cách nhìn của chúng ta phải nhất trí. Nhất trí như thế nào? Là tất cả phải y theo kinh điển. Điều thứ hai là giới hòa đồng tu. Giới là giới luật, là quy phạm sinh hoạt của chúng ta nhất định phải tuân thủ. Điều thứ ba là thân hòa đồng trụ, là chúng ta trụ ở trong tăng đoàn này, hòa thuận sống chung với nhau. Điều thứ tư là khẩu hòa vô tranh, bỉ thử ở chung với nhau, chẳng có tranh luận. Bất luận là ý kiến gì thể điều quy nạp thành A-di-đà Phật. Điều thứ năm là ý hòa đồng duyệt, tâm địa phải chân thành, thanh tịnh, bình đẳng, từ bi. Điều thứ sáu là lợi hòa đồng quân. Sinh hoạt của chúng ta phải bình đẳng, là chẳng có sai biệt. Thập phương cúng dường thọ dụng đều bình đẳng. Còn có một điều sau cùng là đồng yết ma. Yết ma là tiếng Phạn, dùng lời hiện nay mà nói tức là hội nghị. Có việc gì thì mọi người cùng nhau họp lại bàn tính với nhau, chẳng phải là một người nào quyết định theo ý riêng của mình, chẳng phải là một người nào độc tài. Chẳng phải vậy, cho nên chân chánh tăng đoàn là phù hợp của người hiện nay nói là dân chủ tự do cởi mở. Người hiện nay nói dân chủ tự do cởi mở, Phật là Thích Ca Mâu Ni Phật 3.000 năm về trước, tăng đoàn này là dân chủ tự do cởi mở. Cho nên Phật pháp phải nhờ vào tăng đoàn để duy trì, để truyền thừa, để phát dương quang đại. Hôm nay thời gian đã đến, chúng tôi xin giảng đến nơi đây.